This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường do Hoàng Tính thực hiện dựa theo những cái bản tin do ban biên tập gửi đến cho Hoàng Tính. Xin chào quý vị trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời ha. Thưa quý vị, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, gió thì thổi hiu, chắc có lẽ là chúng ta sẽ khó lòng mà chúng ta thấy những cơn lạnh mà lạnh buốt hay hoặc là tuyết rơi mưa phùn này nọ cũng có đó thưa quý vị, nhưng mà cái tình trạng đó sẽ rất là hiếm trong cái khu vực Đà Lạt phong quốc của chúng ta bởi vì chắc có lẽ là như quý vị thấy là chúng ta cũng đang chuẩn bị để chúng ta vào xuân rồi ha thưa quý vị ha. Rồi thì thưa quý vị, trước tiên Hoàng Tính xin điểm qua để gửi đến cho quý vị các chỉ số của thị trường chứng khoán vào sáng ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, thị trường chứng khoán Mỹ sáng ngày hôm nay có những cái chỉ số tăng giảm điểm khác nhau, nó cứ thay đổi xoàn xoạt thưa quý vị, mỗi giờ là mỗi thay đổi hoặc là cứ 15-30 phút nó là thay đổi, trong cái bối cảnh mà giới đầu tư vẫn rất là lo ngại về cái cuộc khủng hoảng trong cái ngành ngân hàng, chưa có một cái dấu hiệu gì gọi là chấm dứt, cũng như là cái lãi suất trái phiếu cái của chính phủ Hoa Kỳ lại tăng một lần nữa, nó được tăng lên. Và thưa quý vị, tính đến 9:30 sáng giờ Texas mới đây nhất thì chỉ số Dow Jones đã tăng 70 điểm và đang đóng chốt ở cái mức là 32.500 điểm nha thưa quý vị. S&P 500 hiện giờ giảm nhẹ 4 điểm, đang ở mức là 3.973 điểm thưa quý vị. Và chỉ số Nasdaq cũng giảm 56 điểm, đang ở mức là 11.709 điểm. Dầu thô tăng 45 sen và đang ở mức đó là 73 đồng 22 sen cho một thùng dầu thô thưa quý vị. Những cái con số này chốc lát cũng nó sẽ tăng lên hay hoặc là giảm xuống, nó thay đổi rất là nhanh thưa quý vị, theo từng phút từng giây đó. Và bây giờ thưa quý vị, xin được gửi đến cho quý vị những cái bản tin liên quan đến tình hình kinh tế tài chính thế giới của Hoa Kỳ thưa quý vị. Nói về cái tình hình thế giới thì thưa quý vị, thế giới hiện đang rất là bất ổn về cái tình hình kinh tế tài chính. Bản tin đầu tiên Hoàng Tính xin mời quý vị cùng điểm qua đó là để chúng ta nói về những cái cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất thế giới trong những cái thập niên vừa qua, chúng ta thấy mà nói rõ hơn đó là trong 40 năm vừa qua. Chỉ trong vài thập niên thì cái tình hình tài chính ở nhiều khu vực từ châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ đều châu Mỹ đều gặp những cái rắc rối, thậm chí là gây những cái tác động lan truyền ra toàn cầu. Vài tuần nay thì thị trường tài chính toàn cầu hỗn loạn bởi vì hai cái vụ sụp đổ ngân hàng của Hoa Kỳ như quý vị biết, và đại gia ngân hàng Thụy Sĩ đó là Credit Suisse đã bị đối thủ UBS mua lại. Những cái lo ngại về cái sức khỏe của ngành ngân hàng đang ngày càng lan rộng. Cổ phiếu của một trong những cái nơi mà thường thì chúng ta nghe nói đến là cổ phiếu Deutsche Bank vào hôm 24 tháng 3 thì có thời điểm đã mất tới 15% sau khi mà phí với hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ CDS của ngân hàng này đã tăng vọt lên cái đỉnh 4 năm. Cái việc này cho thấy là nhà đầu tư đang lo ngại về một cái sự ổn định của các ngân hàng ở châu Âu. Bên cạnh đó thì các nền kinh tế có thể sẽ chịu một sức ép khi mà cái việc tăng lãi suất khiến cho nhiều nhà băng gặp rắc rối hơn nữa. Trước đây thì thưa quý vị, thế giới đã từng nhiều lần chứng kiến những cái vụ sụp đổ về tài chính. Thì cái hãng thông tấn Reuters cũng đã cho biết rằng là dưới đây sẽ là những cái cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong 40 năm qua mà họ đã tổng kết lại. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là cái vụ sụp đổ trái phiếu rác tại Hoa Kỳ. Michael Milken thì được coi là ông vua trái phiếu rác tại Hoa Kỳ vì đã tạo ra một cái thị trường cho công cụ này. Một loại trái phiếu có rủi ro lớn nhưng mà đã trả lợi suất cao. Trong năm 1969 thì Milken đã gia nhập ngân hàng đầu tư Dressel Buham Lambert. Thì thưa quý vị, phải gọi là ông nhìn thấy Ông nhìn thấy cái tiềm năng từ cái lĩnh vực bị bỏ qua và cho rằng những cái trái phiếu rác này có rủi ro vỡ nợ ở cái mức chấp nhận được, trong khi thì lại có một cái lợi suất cao. Russell Buham Lambert vì thế đã bảo lãnh phát hành cái loại trái phiếu này, còn Michael thì thuyết phục các tổ chức rót tiền vào trong đây. Sau đó thì đến năm 1988 thì thưa quý vị, cái thị phần bảo lãnh phát hành trái phiếu rác của Russell đã lên tới 50%. Russell cũng có một cái thời điểm là một cái ngân hàng đầu tư lớn thứ 5 tại Hoa Kỳ. Đó. Thì cái thị trường trái phiếu rác tăng trưởng chóng mặt suốt gần một thập kỷ, từ quy mô là 10 tỷ Mỹ Kim trong năm 1979 lên gần 190 tỷ Mỹ Kim vào năm 1989, tức là 10 năm. Cái công cụ này cũng đã giúp nhiều cho những cái công ty nhỏ đến gần hơn với lại cái số vốn. Nó cũng được coi như là một cái cách huy động tài chính phổ biến cho những cái thương vụ có một cái ký tự tắt là LBO, tức là mua lại công ty khác bằng cái vốn vay. Rồi sau đó thì đến cuối thập niên của những năm 1980 thì thị trường lại lao dốc tiếp tục, và sau hàng loạt những cái đợt nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thì cái nguồn cung bắt đầu vượt quá cái nguồn cầu. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, Michael, cái ông này, ông còn bị cáo buộc vi phạm hàng loạt những quy định về cái chứng khoán cũng như là công bố thông tin. Ông bị phạt 200 triệu Mỹ Kim và phải ngồi tù 22 tháng. Russell cũng tuyên bố phá sản vào năm 1990 đó thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái vấn đề mà khủng hoảng đồng peso ở bên Mexico. Thì vào tháng 12 của năm 1994 thì Mexico bất ngờ phải gọi là phá giá cái đồng peso của mình. Cái việc này diễn ra sau 3 năm mà nước này duy trì cái giá peso chỉ dao động trong cái biên độ hẹp so với lại USD. Cái chính sách tỷ giá này đã chịu một cái sức ép trong năm 1994 do cái vấn đề thâm hụt tài khoản vãng lai của Mexico tăng. Trong khi mà cái dự trữ nước ngoài nó lại giảm tới 2/3 đó thưa quý vị. Và cái việc mà phá giá này đã khiến cho những cái thị trường tài chính toàn cầu lúc bấy giờ rất là ngạc nhiên. Để ngăn cái dòng vốn rời đất nước thì Mexico còn nâng cái lãi suất, và cái lãi suất ngắn hạn từ 15% lên khoảng đợt cỡ độ 32%, khiến cho lãi suất cho vay tăng theo và đe dọa cái gọi là ổn định kinh tế. Thì thưa quý vị, hai ngày sau đó lúc bấy giờ thì chính phủ Mexico đã phải thả nổi cái đồng peso của mình, nhưng mà thay vì ổn định lại cái đồng tiền này thì nó lại tiếp tục mất giá đi. Giá peso đã giảm thêm nữa chỉ vài tháng sau đó. Khủng hoảng tại Mexico còn lan ra rất là nhiều những cái nước khác. Lúc bây giờ một số những quốc gia Nam Mỹ đã ghi nhận nội tệ mất giá mạnh, dự trữ giảm mạnh, nhiều nền kinh tế mới nổi ở châu Á cũng đã bị rút vốn, và cuối cùng thì thưa quý vị, Mexico đã phải nhận hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và 50 tỷ Mỹ Kim cứu trợ từ Hoa Kỳ. Quốc gia này đã trải qua nhiều năm suy thoái và lạm phát phi mã sau cái khủng hoảng, và tỷ lệ nghèo đói tại đây cũng duy trì ở cái mức cao trong suốt cái thập niên 90. Đó là cái vấn đề tại Hoa Kỳ, tại Mexico, tại Mexico. Và tiếp theo đó là chúng ta nhớ lại cái cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Á. Thì thưa quý vị, khủng hoảng tài chính tại châu Á đã chính thức bắt đầu từ tháng 7 của năm 1997 với sự sụp đổ của đồng baht của Thái Lan, do cái dòng vốn nó ồ ạt, nó rời khỏi cái quốc gia này. Đó, hiệu ứng lan tỏa đã khiến cho nhà đầu tư phương Tây đã bất ngờ rút vốn, và tiền tệ các quốc gia khác trong khu vực cũng lần lượt đã bị phá giá. Hàng loạt những tập đoàn và công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vỡ nợ. Các nước như Indonesia, Hàn Quốc và Thái Lan là những cái quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cái cuộc khủng hoảng tài chính nhanh chóng chuyển sang cái vấn đề gọi là suy thoái kinh tế trầm trọng, đồng tiền các quốc gia bị phá giá, lạm phát đã tăng tốc. Đó, các tổ chức tài chính cũng như là những cái công ty phá sản, nợ xấu đã lên kỷ lục rồi. Tăng trưởng kinh tế suy giảm và thất nghiệp đã lên cao. GDP của Indonesia đã giảm 15% trong vòng một năm, Thái Lan và Malaysia cũng giảm sấp xỉ 10%, trong khi ở Hàn Quốc thì giảm 3.8% trong cái quý đầu của năm 1998. Đó, thưa quý vị, IMF đã phải khởi động một cái chương trình cứu trợ trị giá là khoảng 36 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm 1997 để mà ổn định cái đồng tiền của các nước mà bị tác động mạnh nhất bởi cái khủng hoảng. Và đổi lại thì các nước thắt chặt tiền tệ, tái cấu trúc lại hệ thống tài chính hoặc là giảm can thiệp vào kinh tế thị trường. Sau đó thì đến đầu năm 1999, thưa quý vị, thì cái khu vực này mới dần dần hồi phục lại. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong cái mục này vào năm 2008. Thì thưa quý vị, vào tháng 9 của năm 2008, cái cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai đã bắt đầu lan rộng. Khủng hoảng bắt đầu từ cái suy thoái của một thị trường nhà đất ở Hoa Kỳ, với nguyên nhân được nhắc đến là nhiều nhất sau này, đó là cho vay dưới chuẩn, tức là tài sản thế chấp cho những cái khoản vay bất động sản không đủ để đảm bảo để mà trả nợ. Sau đó thì như thế nào? Rạc rối nó lan sang thị trường tài chính và cuối cùng là kinh tế toàn cầu. Cái cơn địa chấn thực sự nó nổ ra vào ngày 7 tháng 9 đó, 7 tháng 9 của năm 2008 với cái việc mà hai đại gia cho vay thế chấp của Hoa Kỳ là Fannie Mae cũng là Freddie Mac đã bị quốc hữu hóa. Sau đó thì lần lượt những ngân hàng khác nữa cũng đã tuyên bố là phá sản. Washington Mutual là một cái vụ sụp đổ lớn nhất lịch sử của ngành ngân hàng Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Và để cứu vãn nền kinh tế như vậy thì ngân hàng trung ương các nước cũng đã phải cắt giảm lãi suất, bơm tiền cho các công ty hay hoặc là mua lại cái nợ xấu. Tuy nhiên, cái động thái đó nó cũng không thể nó ngăn chặn Nhật Bản, Liên minh châu Âu gọi tắt là EU hay hoặc là Hoa Kỳ hoặc là Nga cũng như là nhiều quốc gia khác trên thế giới bị rơi vào suy thoái trong quý tư của năm đó, năm 2008. Và thưa quý vị, theo cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đó là Alan Greenspan, không biết là quý vị có nhớ ông này không, thì ông ta nói rằng đây là một cái cuộc khủng hoảng hàng trăm năm mới có một lần. Và để cứu vãn cái nền kinh tế, từ tháng 11 của năm 2008, thì cơ quan của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FED, đó, đã phải liên tục tung ra những cái gói gọi là cái gói kích thích. Lãi suất cũng được duy trì ở cái mức gọi là kỷ lục gần 0% suốt nhiều năm. Đó, tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ và thế giới sau đó đã dần dần ổn định. Nói gì nói, chứ nãy giờ không có nói châu Âu, thì lúc đó thì tức cái việc khủng hoảng nợ công của châu Âu lại bắt đầu. Thì sau khi tuyên bố là thoát suy thoái từ cuối năm 2009 thì châu Âu lại gần như là ngay lập tức sa lầy vào cái cuộc khủng hoảng nợ công. Một phần á thì thưa quý vị, cái nguyên nhân bắt nguồn từ cái cơn địa chấn tài chính của năm 2008 trước đó một năm. Việc mà các quốc gia tăng cường tung những cái kích thích bằng những cái biện pháp tài khóa đã khiến cho cái vấn đề gọi là thâm hụt ngân sách cũng như là nợ công cũng đã được tăng dần. Khủng hoảng bắt đầu từ cuối của năm 2009 tại đất nước Hy Lạp châu Âu, sau đó thì lan ra toàn cái khu vực của đồng Euro. Hy Lạp là một trong những cái nước mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cái ngành công nghiệp chủ chốt của nước này, đó là vận tải biển, du lịch, rất là nhạy cảm với tình hình kinh tế. Và chỉ trong vài năm, lần lượt Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ireland, Cyprus cũng đã phải xin cứu trợ quốc tế để mà tránh được vấn đề gọi là vỡ nợ, thưa quý vị. Và những cái diễn biến này đã khiến cho đồng euro mất giá trầm trọng và chính sách thắt lưng buộc bụng của các nước trong khu vực châu Âu nhằm giảm cái vấn đề gọi là thâm hụt cũng như là nợ công đã khiến cho cái tỷ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp hay hoặc là tại Spain, Tây Ban Nha thường xuyên trên 25% GDP, tức là tổng thu nhập của quốc dân Hy Lạp, đã thậm chí nó còn giảm tới 30% trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013. Lo ngại về cái cuộc suy thoái dài nhất kể từ khi mà đồng euro lưu hành cũng như là tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục, các lãnh đạo của euro sau đó cũng đã phải nới lỏng cái biện pháp thắt lưng buộc bụng. Cuối năm 2013 thì Ngân hàng Trung ương châu Âu gọi tắt là ECB đã hạ lãi suất để mà tăng tăng tốc cái đà hồi phục trong cái khu vực. Năm 2014 chỉ còn lại Hy Lạp và Cyprus là cần hỗ trợ, đến năm 2018 thì Hy Lạp mới chính thức rời cái chương trình cứu trợ đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Thị trường do Hoàng Tính phụ trách để gửi đến cho quý vị qua những cái phần tin tóm lược do ban biên tập gửi đến cho Hoàng Tính. Và kính thưa quý vị, tiếp theo đó là chúng tôi gửi đến cho quý vị một bản tin để nói về hai thương hiệu giày nổi tiếng, thưa quý vị. Theo tin từ tạp chí Economist Kinh tế thì hãng giày Adidas khó đuổi kịp Nike lắm. Ủa sao vậy? Thưa quý vị, từng sắp đuổi kịp Nike, vốn hóa Adidas giờ nó chỉ bằng 1/7 đối thủ và ngày càng thất thế trước các hãng nội địa ở Trung Cộng. Thưa quý vị, vài năm trước thì Adidas từng có lúc là dường như là đe dọa được cái vị trí của nhà sản xuất đồ thể thao lớn nhất thế giới của Nike. Cái thời điểm ấy thì dù cho gì cả khổng lồ Hoa Kỳ đã đi rất là xa, nhưng Adidas vẫn tăng tốc độ quyết liệt. Dưới thời của ông CEO Kasper Rosti, cái người mà đảm nhận lèo lái cho cái công ty Adidas vào tháng 10 của năm 2016, thì doanh thu của công ty cũng đã nhảy vọt. Trong 3 năm đầu tiên thì ông làm quản lý, có doanh thu cũng đã có tăng lên khoảng 30%. Hợp đồng năm 2013 lúc bấy giờ về sản xuất bán giày thể thao do rapper người Hoa Kỳ là Kanye West thiết kế đã được đền đáp xứng đáng. Đến năm 2021 thì cái dòng giày có tên là Yeezy của West đã đóng góp khoảng 12% tổng doanh số bán giày của hãng Adidas. Thì tháng 8 của cái năm đó, năm 2021, thì cái vốn hóa thị trường của công ty này đạt 67 tỷ euro, tức là tương đương khoảng 79 tỷ Mỹ Kim, gấp đôi so với lại 5 năm trước. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay thì Adidas được ví như là một vận động viên điền kinh có dấu hiệu hụt hơi, đuối sức thưa quý vị. Doanh thu của họ không có một cái thay đổi nào trong quý tư của năm 2022 so với cùng kỳ của năm trước đó, 2021. Công ty cũng đã lỗ khoảng 724 triệu euro giai đoạn này. Bởi vì vậy, theo như cái tờ The Economist, tờ kinh tế đó, thì Adidas còn rất lâu nữa mới đuổi kịp được cái hãng Nike hôm 21 tháng 3 vừa qua, thưa quý vị, tức là tuần trước đó. Thì sao nè, Nike cũng đã báo cáo cái doanh thu là của mình là 12 tỷ Mỹ Kim trong cái quý tài chính kết thúc vào cái ngày 28 tháng 2, đã tăng hơn 14% so với cùng kỳ của năm ngoái và gấp đôi hãng Adidas. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Nike là 13%, trong khi đó thì vốn hóa Adidas đã giảm xuống còn 27 tỷ euro, bằng 1/7 của Nike. Các nhà đầu tư ngày nay dường như còn có rất là nhiều những cái niềm tin hơn cái hãng Puma, thưa quý vị, hãng con beo, ông beo chồm lên đó, cái hãng có cái ký hiệu con beo, hãng Puma là một cái đối thủ nội địa nhỏ hơn của hãng Adidas. Như vậy đâu là cái nguyên nhân khiến cho Adidas dần dần hụt hơi vậy, thưa quý vị? Có một số những cái yếu tố ngoài tầm kiểm soát đang khiến cho họ gặp những cái bất lợi. Đầu tiên đó là cái vấn đề lạm phát đã đẩy cái chi phí của chuỗi cung ứng lên cao, rồi bên cạnh đó thì họ cũng phải chấm dứt cái hoạt động kinh doanh quy mô lớn ở nước Nga sau khi mà có một cái xung đột với lại đất nước Ukraine nổ ra vào tháng 2 của năm ngoái 2022. Và cùng với đó thì cái hành vi của Kanye West ngày càng thất thường. Tháng 10 của năm 2022, Adidas đã phải cắt đứt quan hệ đối với cái ngôi sao này vì một cái bài đăng có một cái hàm ý thù ghét người Do Thái, và điều đó khiến cho hàng triệu đôi giày Yeezy tồn kho trị giá khoảng 1.2 tỷ euro. Và nếu mà số giày này mà không được tái sử dụng bằng cách nào đi nữa thì Adidas dự kiến lần đầu tiên có một cái năm kinh doanh thua lỗ sau 3 thập kỷ với khoảng 700 triệu euro. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái nguy cơ suy thoái kinh tế châu Âu cũng như là Bắc Mỹ, cùng cái sự mà thiếu chắc chắn về cái đà phục hồi của Trung Cộng cũng là một cái lực cản với cái sức mua. Quản lý yếu kém cũng là một cái nguyên nhân tụt lùi của cái nhãn hàng Adidas. Và nếu mà Adidas thực sự muốn bắt kịp Nike thì họ phải tăng tốc độ nỗ lực nhiều hơn nữa nhãn, thưa quý vị. Vâng, đó là một cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên chương trình Kinh tế Thị trường. Thì quý vị có một cái bản tin sau cùng nữa hoàn tính xin được làm gửi đến cho quý vị, đó là giá vàng sẽ được dự báo là tăng tiếp tục nữa. Theo như giới phân tích thì những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ dự báo là vàng sẽ tiếp tục tăng khi mà có cái cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu căng thẳng như vậy, và còn Fed, cơ quan của Cục Dự trữ Liên bang, có thể sẽ sớm dừng tăng lãi suất. Thì tuần này 20 nhà phân tích của Wall Street, tức là phố Wall, cũng đã tham gia khảo sát giá vàng của Kitco với 65%, kỳ vọng kim loại quý này sẽ có thêm một cái tuần tăng giá nữa. 5 chuyên gia 25% cho vàng cho rằng là giá nó có thể giảm trong tuần tới, còn 2 người thì dự báo là thị trường sẽ đi ngang thôi, tức không lên không xuống thôi. Tâm lý tích cực cũng đã chiếm áp đảo với các nhà đầu tư cá nhân. Trong gần 900 người tham gia cái cuộc thăm dò trực tuyến thì 71% kỳ vọng có thêm một tuần tăng giá của vàng, 17% số người tham gia dự báo là vàng chốt tuần trong cái sắc màu đỏ, còn 12% cho rằng là thị trường sẽ đi ngang thôi. Thưa quý vị, tỷ lệ tham gia khảo sát trong cái tuần này đạt cái mức cao nhất kể từ đầu năm. Theo Kiko cho thấy thì cái sự quan tâm ngày càng tăng đối với cái thị trường vàng. Phần đông thì giới phân tích cũng như nhà đầu tư cá nhân đặt kỳ vọng vàng chốt tuần tới ở ngưỡng cửa 2.000 Mỹ Kim. Ariane Day là ông chủ tịch của Ariane Day Asset Management đã cho biết cái quan hệ họ rất là lạc quan về cái vàng do kỳ vọng là cái đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vừa qua sẽ là lần cuối cùng. Ông nói rằng là Fed có thể tạm dừng cái việc tăng lãi suất trước khi mà lạm phát đã bị đánh bại trong cái bối cảnh mà nền kinh tế trượt cũng như là suy thoái, còn cái hệ thống tài chính thì rất là mong manh. Điều đây đặc biệt mà nó sẽ có lợi cho vàng nhiều lắm. Ở cái chiều ngược lại thì không phải tất cả những nhà phân tích đều lạc quan về vàng đâu. Một số những chuyên gia còn cho rằng là nếu mà cái cuộc khủng hoảng ngân hàng được khống chế một phần á, điều này có thể tạo ra một cái đợt bán tháo kim loại quý này đó, thưa quý vị. Sherlock là một người giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại World Trading đã cho biết họ rất là quan bị giá vàng trong ngắn hạn thôi, nhưng mà lưu ý là cái mốc 2008 Mỹ Kim tương đương cái mức tăng 10% trong năm nay có thể thu hút một số những cái hoạt động chốt lời. Ông nói rằng là vàng đang ở đỉnh cao, nhưng mà bạn cũng phải nhìn vào cái lý do tại sao chúng ta ở đây. Một cuộc khủng hoảng trong ngành ngân hàng đang diễn ra và chúng ta không biết khi nào nó kết thúc, và không có nhiều những cái niềm tin vào thị trường chứng khoán trong cái môi trường này, và mọi người đang tìm kiếm những nơi để mà họ gửi tiền của họ. Đó. Lutman Otunuga là giám đốc phân tích của thị trường FSTM đã nhấn mạnh rằng là tâm lý thị trường có thể thay đổi khi mà vàng tiến tới cái vùng cao hơn, kích hoạt cho cái hiệu ứng chốt lời của nhà đầu tư. Chuyên gia này cũng lưu ý rằng 2.000 Mỹ Kim đã được chứng minh là một cái điểm kháng cự khó khăn cho vàng của cái lúc này đó, thưa quý vị. Và với cái bản tin vàng này thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Kinh tế Thị trường lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày bình an bên bạn bè người thân cũng như là công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai nghe, thưa quý vị.